tâm chí thành mà Thế Tôn nói ở trong Quán Kinh. Thành đã đến cực điểm. Đây là trung hiếu. Có một mảy may nghiêng lệch, liền bất trung. Bất trung bất hiếu. Ai có thể đem trung hiếu làm được viên mãn nhất? Quả địa Như Lai. Đó là nói đến cứu cánh viên mãn. Trung hiếu viên mãn thì nhân nghĩa đương nhiên viên mãn. Cũng chính là nói ứng dụng vào trong đời sống của họ, vào trong công việc của họ, vào trong đối nhân sự thế tiếp vật, đều biết làm vô cùng viên mãn. Bồ Tát đẳng giác lệch một độ. Nếu như chúng ta nói 360 độ, Bồ Tát đẳng giác lệch một độ, vô cùng kề cận rồi. Bồ Tát Pháp Vân Địa lệch hai độ, nếu như chúng ta dùng lời này để nói Bồ Tát Quả Vị Sơ Tính đã lệch bao nhiêu độ vậy? Đã lệch 52 độ. 52 độ coi như là khá rồi. Phàm phu chúng ta lệch xa 180 độ. Từ đó cho thấy chúng ta học Phật học những điều gì vậy? Trung hiếu nhân nghĩa mà thôi. Hôm nay chúng ta học văn này, câu thứ 24: Nghi mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện. Hai câu nói này phía sau là tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Hung thiện cấp nguy. Chúng ta hôm nay nhìn thấy cái dạng chữ này, cảm xúc rất là sâu xa. Hung tai nguy cấp hiện nay. Đã quá nhiều rồi, quá nghiêm trọng rồi. Gần như là phủ khắp toàn cầu. Đây là nhân tố gì tạo nên vậy? Nếu dựa vào điều mà cổ nhân Trung Quốc nói thất giáo, vào thời xưa câu nói này là vô cùng nghiêm trọng. Thất giáo là gì vậy? Họ không có được giáo dục. Người xưa, bất kỳ người nào nghe thấy câu nói này đều cảm thấy vô cùng nhục nhã, không có được giáo dục, bạn không biết cái đạo làm người. Nhưng mà hiện nay nói ra hai câu nói này, người ta không hiểu, nghe không hiểu, không biết ý nghĩa là gì. Chữ giáo này ngày nay ở bề ngoài mọi người nhìn thấy giống như giáo dục rất phát triển, nhưng mà giáo dục của nhà Phật nói với giáo dục của xã hội chúng ta hiện nay khác nhau rất xa. Xã hội hiện nay là giáo dục gì vậy? Giáo dục khoa học kỹ thuật. Giáo dục khoa học kỹ thuật, chúng ta hiện nay thử nghĩ, giáo dục đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Mọi người hàng ngày làm trái quy luật tự nhiên. Cho nên một số nhà tiên tri nước ngoài, tôi đọc sách của họ, trái đất muốn làm một cuộc trả thù chung đối với nhân loại. Bạn làm tổn hại nó phải đến báo thù bạn. Lời nói này nghe ra giống như là lời nói đùa vậy. Trên thực tế hiện nay, những thiên tai nhân họa này há chẳng phải trái đất đưa ra phản kháng, đưa ra kháng nghị với nhân loại sao? Người vẫn mờ mịt không hiểu, cho rằng đây là tai họa tự nhiên, không liên quan gì với hành vi của chúng ta. Đây chính là họ không có được giáo dục. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền không chỉ là nhà Phật. Nền giáo dục truyền thống Trung Quốc, Nho gia Đạo gia, Bách gia Chư tử thời Tiên Tần, không nhà nào không giảng đạo làm người. Tông chỉ của giáo dục, cái thứ nhất là dạy người hiểu rõ mối quan hệ của người với người, giáo dục nhân luân. Người Trung Quốc nói giáo dục luân lý. Cho nên Trung Quốc, cái dân tộc này, mấy ngàn năm giữ vững đến hôm nay, vẫn không có bị đào thải, vẫn không có bị diệt vong. Nhân tố gì vậy? Giáo dục luân lý. Giáo dục tông chỉ thứ hai là dạy người hiểu rõ mối quan hệ giữa người với đại tự nhiên. Biết yêu thương vật. Giáo dục luân lý dạy bạn yêu thương người. Đây là dạy bạn có thể yêu thương vật, yêu thương môi trường cư trú, môi trường sống, môi trường vật chất của chúng ta. Đây là sự thật. Các vị, nếu như hơi lưu ý một chút, thí dụ nói trồng hoa, rất nhiều người ưa thích hoa cỏ. Bạn có tâm thương yêu đối với hoa cỏ này thì nó sinh trưởng đặc biệt tốt, nó báo đáp bạn. Bạn không có tâm yêu thương nó thì cây hoa đó hoa nở cũng không đẹp, cũng sinh trưởng không tốt, cũng là một cây, cũng là một chậu hoa. Tôi thấy rất rõ ràng. Trước đây, quán trưởng hàng ưa thích hoa. Bà chăm sóc cây hoa đó nở đặc biệt đẹp. Bà phải ra nước ngoài đi du lịch rồi, đi giao cho người khác rồi. Khi trở về gần như khô muốn sắp chết rồi. Bà phải mất một vài tuần mới có thể đem nó hồi phục lại. Thảo mộc thông nhân tình. Cho nên, người thế gian lại nói hoa có thần hoa, cỏ có thần cỏ. Đối diện cây hoa tiên nhân trưởng nở, mọi đóa hoa đều có thần hoa. Các bạn mắt thường không nhìn thấy. Bạn đối với nó tốt, nó báo đáp với bạn tốt. Bạn đối với nó không tốt, nó liền đi rồi, khô chết rồi. Bạn quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ hiểu rõ. Giáo dục sâu hơn một cấp nữa là khiến bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Đây chính là siêu diệt thời không khác nhau. Có như vậy, mọi người sống với nhau mới có thể hòa thuận, mới có thể hòa hợp. Mục đích của giáo dục ở đâu vậy? Chẳng qua là dạy người có thể chung sống, hòa hợp, hòa thuận với người, với vật, với trời đất quỷ thần, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Đời sống hạnh phúc mỹ mãn nhất chính là thế giới cực lạc, chính là pháp giới nhất chân. Cho nên Phật dạy người đời sống là tràn đầy trí tuệ chân thật, quyết định không có mê tín. Người nếu không có trí tuệ, đời sống sẽ vô cùng vất vả, vô cùng đáng thương. Ngày nay thế giới này tại sao tràn ngập tai nạn xấu, tràn ngập nguy cơ vậy? Giáo dục của thánh hiền đã mất hết rồi. Không có người đề xướng, cũng không có người chịu học. Ngày nay chúng ta chung sống với nhau, thiểu số những đồng tu này, chúng ta rất may mắn. Ở cái thời đại này, chúng ta còn có thể nghe được lời dạy của thánh hiền, còn có thể đọc sách thánh hiền. Đúng như lời cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp, chúng ta gặp được rồi. Gặp được duyên đầy đủ rồi, bạn có thể thành tựu hay không? Xem thiện căn phước đức của bạn. Sao gọi là thiện căn? Sau khi bạn tiếp xúc rồi, sanh tâm hoan hỷ, bạn có thể tin, có thể hiểu, đây là thiện căn của bạn. Phước đức là bạn có thể thực hiện. Bạn đem tin hiểu của bạn thực hiện vào trong đời sống, thực hiện vào trong công việc, thực hiện vào trong đối nhân sự thế tiếp vật. Bạn có thể giống như Phật Bồ Tát, giống cổ thánh tiên hiền, nhân từ ái vật. Đây là bạn có phước đức. Thiện căn phước đức nhân duyên, ba cái đều đầy đủ rồi, thì bạn đời này sẽ có thành tựu rất lớn. Thành tựu rất lớn là gì vậy? Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi. Làm Phật, làm Bồ Tát, Phật Bồ Tát không phải thần tiên, không nên hiểu sai. Phật Bồ Tát là ý gì vậy? Người Ấn Độ gọi là Phật, người Trung Quốc gọi là Thánh Nhân, người Ấn Độ gọi là Bồ Tát, người Trung Quốc gọi là Hiền Nhân. Phật Bồ Tát là người sáng tỏ, triệt để đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Người phải làm người minh bạch, không nên làm người hồ đồ. Người sáng tỏ gọi là Thánh Nhân, người hồ đồ gọi là phàm phu. Cái này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. sự khác nhau giữa phàm và thánh, chúng tôi cũng giảng rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta phải học tập như thế nào? Những tài liệu giảng dạy này là tư liệu vô cùng tốt. Không cần nói hết sách, học một câu, dạy câu, cả đời cũng thọ dụng không hết. Hiện nay, thế gian tai nạn nhiều, các vị nên biết. Cũng có rất nhiều người khuyến khích phải tìm một nơi an toàn để di dân. Lời này nói có đúng hay không? Nói không sai, nhưng mà bạn phải chú ý đến trung hiếu nhân nghĩa. Nếu như nói bất nghĩa, bất nghĩa sống dất dưỡng, cậu thả sống dất dưỡng, người đó sống ở thế gian còn có ý nghĩa gì? Xã hội cũ Trung Quốc thường nói, kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ. Sĩ là gì? Người có học, người rõ lý. Ở chỗ có nhân nghĩa, có vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Họ sống có ý nghĩa, sống có giá trị. Sao có thể tham sống sợ chết? Đâu có loại đạo lý này. Con người ở trong một đời, gặp được một người tri kỷ không dễ dàng. Vào thời xưa còn khó, hiện nay càng khó hơn. Tôi đến Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên với tôi là tri kỷ đích thực. Ở nơi đây xây dựng sự nghiệp, hoàn toàn là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Vì Phật Pháp trụ lâu, là giống như lời tiên đoán mà người nước ngoài đã nói, Singapore sẽ chìm xuống đáy biển. Tôi cũng sẽ theo cùng với Singapore chìm xuống đáy biển. Tôi cũng sẽ không đi tìm một nơi an toàn để sống cẩu thả, dất dưỡng. Người đó sống có ý nghĩa gì? Khi sống người ta chỉ vào mặt mắng bạn. Ở chỗ có nghĩa, chúng ta còn muốn tìm đến nơi nào để tị nạn, thì chúng ta học cái kinh này để làm gì? Đọc sách để làm gì? Ngay cả một chút đạo lý như vậy cũng không hiểu. Huống chi ở trong kinh giáo, Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng, cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta muốn chuyển biến cái cảnh giới này, đáp án đều là khẳng định. Bắt đầu chuyển từ đâu vậy? Bắt đầu chuyển từ tâm địa. Chuyển tâm phàm thành tâm Phật chính là chuyển phàm thành thánh. Tâm chuyển rồi, thân liền chuyển ngay. Quả thật đúng là trong Phật Pháp dạy người, không già, không bệnh, không chết. Lời này đều là thật, quyết không phải là giả. Ai có thể làm được vậy? Phật và Pháp Thân Đại Sĩ làm được rồi. Nếu như chúng ta nâng cao đến cảnh giới Pháp Thân Đại Sĩ, cũng có thể làm được. Người tại sao lại bị bệnh, bị già, bị chết vậy? Bạn có ý nghĩ, bạn có vọng tưởng. Chỉ cần bạn có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, thì bạn chắc chắn sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Cái này chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa đọc quá nhiều rồi. Nếu như bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, bạn sẽ không già, không bệnh, không chết. Cho nên bệnh từ đâu mà có vậy? Phật thường nói tam độc tham sân si. Ở trong tâm có tham sân si, cái tâm đó của bạn còn độc hơn cái gì hết. Đó là virus. Trong tâm có virus nghiêm trọng, bên ngoài có ngũ dục lục trần, cám dỗ, cảm nhiễm, mà làm sao mà không bị bệnh được? Nhà Phật mới đem cái nguồn gốc bệnh tật tìm ra rồi. Thánh nhân Trung Quốc của chúng ta cũng rất tuyệt vời. Sách y của Trung Quốc, quyển đứng đầu là Hoàng Đế Nội Kinh Linh Khu. Nội dung chủ yếu mà bên trong nó nói là không phải trị bệnh, là nói trường sinh. Căn cứ vào cách nói của cổ nhân Trung Quốc, tuổi thọ của con người chỉ ít phải sống 200 năm. Người là một bộ máy. Cái bộ máy này bạn có thể bảo dưỡng tốt, bạn có thể chăm sóc tốt, tuổi thọ của nó phải là 200 năm. Không đến 200 năm thì bạn đã chết rồi, là do bạn không chăm sóc tốt. Là giống như các bạn hiện nay dùng máy móc như vậy, bạn không chăm sóc tốt, bạn đem nó làm hư hại mất rồi. Cổ nhân Trung Quốc chăm sóc thân tâm cũng là chú trọng đến thanh tâm quả dục, rất gần kề với lý luận mà Phật Pháp nói. Thanh tâm quả dục, Phật Pháp là đem dục hoàn toàn đoạn sạch, thanh tịnh đến cực điểm. Quả dục là chưa có đoạn hết. Có rất nhiều người nhìn thấy cái thân thể này của tôi vẫn còn tốt, tuổi tác lớn như vậy thì có thể đi thoăn thoắt. Nguyên nhân gì vậy? Dục vọng của tôi ít hơn mọi người. Là cái đạo lý như vậy. Cho nên lão hóa chậm lại, tật bệnh thật sự là giảm thiểu. Tôi một ngày ăn một bữa rất bình thường, tinh thần rất tốt. Rất nhiều người quan tâm đến tôi, sợ tôi bị suy dinh dưỡng, cho cái này biếu cái nọ, tôi chê phiền phức. Chăm sóc mình như thế nào vậy? Thanh tâm quả dục, tốt nhất đem cái dục đó mỗi ngày giảm bớt, mỗi năm giảm bớt, giảm bớt đến hoàn toàn không còn nữa, thì đó mới là một người bình thường. Thầy dạy tôi nhìn thấu buông xả. Chư Phật Như Lai buông xả triệt để rồi. Buông xả danh vọng lợi dưỡng của mình, buông xả tất cả dục vọng của mình, thậm chí là ngay cả cái thân này cũng buông xả. Ý nghĩa đều buông xả. Khởi tâm động niệm, nói thật ra không phải khởi tâm. Nếu như khởi tâm động niệm, bạn vẫn chưa buông xả. Chúng ta mấy ngày nay ở trong kinh nói hay, Phật Bồ Tát là ứng, chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Ứng hóa quyết không phải Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm. Phật Bồ Tát khởi tâm động niệm là phan duyên rồi, không phải tùy duyên. Ứng hóa là tùy duyên. Chúng ta phải tùy duyên, bạn mới tự tại. Phan duyên là không tự tại. Phan duyên là trong tâm muốn làm như thế nào đó, sai rồi. Cho nên chúng ta học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thông thường người bình thường hai chữ học Phật để ở ngoài cửa miệng, mà trên thực tế không biết ý nghĩa đích thực của học Phật, cũng không biết học Phật như thế nào. Chúng ta thử nghĩ lời giáo huấn mà Phật cho chúng ta thật sự là chân lý, thật sự là chí thiện. Nhà Nho nói chỉ ư chí thiện. Hôm nay đã giảng cho các vị một chút nguyên tắc như vậy. Làm sao mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, cứu nhân chi nguy thực hiện vào trong sự tướng, chúng ta còn phải nghiên cứu thảo luận thật kỹ. Làm sao đem những câu này thực hiện? Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.